Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021. Một số người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ về tại một điểm tiêm chủng ở quận 1 khi được biết loại vaccine tiêm cho họ là của hãng Sinopharm của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Phó Tổng thống Mỹ bị thúc giục kêu gọi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Người biểu tình Thái Lan đụng độ với cảnh sát khi tuần hành đến từ dinh thủ tướng. Taliban chiếm thêm hai thành phố lớn trong khi các sứ quán nước ngoài di tản nhân viên.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 13 tháng 8, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau ngày 15 tháng 8 và đặt ra mục tiêu đến 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng báo hiệu tâm thế trường kỳ kháng chiến trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong buổi họp báo sáng ngày 13 tháng 8. Đồng thời ông cũng thừa nhận rằng hệ thống y tế đã quá tải. Ông nói: "Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp xã hội có thể kéo dài. Chúng ta phải có tinh thần và tâm thế trường kỳ kháng chiến. Trước mắt là đến ngày 15 tháng 9, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý dài hơi ở những cấp độ khác nhau." Ông Mãi cho biết chính quyền thành phố vào ngày 15 tháng 8 sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Ông Mãi nói tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi năng lực tiếp cận và điều trị của hệ thống y tế đã quá tải, theo trang Tuổi Trẻ. Trang Thanh Niên cho biết ông Mãi nhấn mạnh mấu chốt là cung cấp oxy cho việc điều trị bệnh nhân F0 tại bệnh viện để giảm tử vong. Theo cổng thông tin COVID-19 của thành phố, trong tuần qua thành phố có bình quân 3.687 ca nhiễm mỗi ngày, phần lớn từ các khu phong tỏa, với tổng cộng 32.629 ca nhiễm đang được điều trị, trong đó có 1.558 ca bệnh nặng. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định chung, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có thể kéo dài, số ca nhiễm đang đi ngang, có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, số ca tử vong vẫn ở mức cao. Ông Đức nhấn mạnh việc cũng có khả năng cung cấp oxy cho các trường hợp nhiễm bệnh. Một số nhóm thiện nguyện bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, thương nhân và nhà cung cấp oxy đang hỗ trợ oxy miễn phí đến các bệnh nhân COVID-19 nặng đang cấp cứu và cho các bệnh viện dã chiến trong thành phố. Ông Lê Nguyễn Anh Khôi, một nhà kinh doanh, cung cấp oxy miễn phí, chia sẻ với VOA về nỗi đau ông chứng kiến bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Đúng ngay của mình chứng kiến những cái ca F0, người ta không thở được, rồi người ta từ từ người ta chia tay hết, rất là đau lòng. Cũng mong là nhiều mạnh thường quân chung tay đẩy lùi cái đại dịch này.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 12 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.800 ca tử vong, trong số 4.813 ca tử vong vì COVID-19 trên cả nước.
Đại diện quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vào chiều 13 tháng 8 rằng đã xảy ra việc một số người dân bỏ về tại một điểm tiêm chủng khi được biết loại vaccine tiêm cho họ là của hãng Trung Quốc Sinopharm, VTC News tường thuật. Theo tìm hiểu của VOA, hồi trưa cùng ngày, một đoạn video dài 1 phút 20 giây lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó cho thấy cảnh đấu khẩu to tiếng giữa những người dân với cán bộ y tế về loại vaccine ngừa COVID-19 được cung cấp. Một nam cán bộ y tế nói trong đoạn video: "Ngay lập tức có tiếng người dân hỏi lại Verocell là của nước nào, đồng thời một số người dân khác nói chen vào của Trung Quốc thì nói là của Trung Quốc." Trong khi đó, cán bộ y tế lúng túng nói gì đó không nghe rõ được. Bắt đầu từ thời điểm này trong đoạn video có những người dân nói và bước ra khỏi địa điểm tiêm chủng. Một người đàn ông nói:
"Mọi người ở đây, mọi 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 người ở đây, mọ
vẫn theo đoạn video trong khi người dân bỏ đi, nam cán bộ y tế nói qua loa cầm tay. Cán bộ vừa dứt lời, người đàn ông lúc trước quay lại lớn tiếng. Tiếp lời người này, nhiều người khác bày tỏ tức giận về phát ngôn có thuốc trích là may rồi của cán bộ y tế. Từ đây, đoạn video cho thấy một số người đi ra khỏi điểm tiêm chủng trong khi vẫn có những người khác ngồi lại. Theo quan sát của VOA, video được hàng nghìn người lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lời bình luận. Chiếm phần đáng kể trong các ý kiến là những lời chỉ trích thái độ bị xem là mất dạy của người cán bộ y tế, bày tỏ không tin tưởng vào vaccine do hãng Trung Quốc sản xuất và khen ngợi những người đã bỏ về không tiêm vaccine này. Nhiều người nhân dịp này nhắc lại lời đề nghị rằng cán bộ nhà nước cần tiêm vaccine Trung Quốc trước làm gương để người dân tin tưởng làm theo. Trong số những lời bình luận cũng có một số người cho rằng nhà chức trách cần công bố rõ thông tin về các loại vaccine khác nhau và việc chọn vaccine nào là quyền của người dân. Một số khác đưa ra quan điểm rằng tiêm vaccine Trung Quốc giữa lúc đại dịch COVID-19 ở cao điểm có thể xem là trong những cái xấu chọn cái ít xấu nhất. Xác nhận về đoạn video kể trên, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết rằng căn cứ vào thông tin của Ủy ban Nhân dân quận 1, đó là sự việc có thật. VTC News đưa tin vào chiều 13 tháng 8, Ban Tuyên giáo TP.HCM nói sáng nay quận 1 tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 huyện Trần Công Chúa. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9 giờ thì tiêm hết loại vaccine này. Sau đó, quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về như clip theo tường thuật của VTC News. VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền quận 1 để hỏi thêm thông tin nhưng không kết nối được. Như VOA đã đưa tin, hôm 11 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam chính thức đồng ý bằng văn bản cho TP.HCM sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell đã nhập khẩu từ Trung Quốc để tiêm cho người dân. Cho đến nay, vẫn có nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh thành khác không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Các dữ liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy, tính đến thời điểm này, đất nước đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 19 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, gồm 11,5 triệu liều AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, 746.000 liều Pfizer, 1,5 triệu liều Sinopharm và 12.000 liều Sputnik V. Tính đến ngày 13 tháng 8, cả nước đã tiêm chủng hơn 13,2 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 12 triệu người, tiêm mũi hai là gần 1,2 triệu người. Số người tử vong vì dịch ở Việt Nam lên đến 5.088 vào chiều tối 13 tháng 8, trên tổng số gần 256.000 ca dương tính kể từ đầu đại dịch, theo Bộ Y tế.
Hôm 12 tháng 8, hàng chục nhân sĩ và các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi bà viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng 8. Bức thư có đoạn, chúng tôi thành kính yêu cầu bà nêu trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển và kêu gọi việc trả tự do cho ông ấy và việc trả tự do cho tất cả những người đang bị cầm tù hoặc bị giam giữ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị căn bản tại các cuộc họp với các lãnh đạo Việt Nam theo đúng cam kết của chính quyền Biden-Harris là thúc đẩy nhân quyền trong chính sách ngoại giao. Theo thông cáo báo chí của tổ chức BPSOS, một tổ chức ký tên trong thư, ông Bắc Truyển được nêu lên như một hồ sơ nổi bật điển hình cho tình trạng đàn áp nhân quyền do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Truyển được Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lofgren và nữ dân biểu Đức Jai Jensen bảo trợ. Vào tháng 8 2020, 65 vị đương kim và cựu nghị sĩ ở 28 quốc gia cùng lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Truyển. Ông Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của BPSOS, cho biết trong một thông cáo, ông Truyển là trường hợp tiêu biểu và nổi bật trong công mắt quốc tế. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển, người ký tên trong bức thư này, nói với VOA.
Cái điều mà tôi mong muốn là, cũng mong là bà Phó Tổng thống Mỹ nêu thẳng vấn đề với lại chính phủ Việt Nam là thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, thì trong đó có chồng tôi là Nguyễn Đức Truyển. Vì những cái người mà đang hiện nay đang ở tù á, là thật sự họ không đáng để bị đi tù vì họ là bị án quan. Chính phủ Việt Nam là vi phạm nhân quyền một cách rất là trầm trọng, mà nhất là trong cái mùa đại dịch như thế này nữa. Cho nên là như là người thân của tù nhân hiện nay ở bên ngoài rất là lo lắng cho những cái vị trong tù, bởi vì không biết là cái dịch bệnh này nó, nếu mà nó những người trong tù mà bị dịch bệnh thì không biết phải đối phó bằng cách nào, tại vì bên ngoài đã rất là khó khăn rồi, còn trong tù thì nó hạn chế nhiều thứ, nên là gia đình thân nhân của chúng tôi rất là lo lắng cho những cái người mà thân của mình đang là bị tù. Tôi rất là mong muốn là và phó tổng thống nêu với lại chính phủ Việt Nam là để thả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Bức thư gửi phó tổng thống Harris có đoạn: các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính rằng có hơn 200 tù nhân lương tâm tại quốc gia này, bao gồm số lượng ngày càng tăng các cá nhân bị giam giữ liên quan đến việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ trên mạng và đặc biệt là trên Facebook. Nhà chức trách Việt Nam tiếp tục trấn áp các quyền tự do ngôn luận, lập hội và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, vi phạm nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong số các nhân sĩ ký tên có 2 cựu chủ tịch và 1 cựu phó chủ tịch của Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cựu phó thủ tướng Cộng hòa Slovak, cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế. Các tổ chức quốc tế như CSW, Freedom House, Human Rights Watch, International Christian Concern, Jubilee Campaign, Veto Human Rights Defenders Network ký vào bức thư chung này. Tương tự, 2 tổ chức bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người bảo vệ Nhân quyền cũng đã gửi thư ngỏ chung đề nghị Phó Tổng thống Harris nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền trong cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ việc giam giữ tù nhân lương tâm, nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hà Nội cho rằng các quyền con người, bao gồm các quyền tự do phát biểu, hội họp và lập hội, cũng như quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân luôn được đảm bảo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Dân số gốc Á Châu ở California đã tăng lên 25% trong thập niên qua, khiến cho nhóm dân này trở thành nhóm dân số tăng nhanh nhất tại tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ. AP dẫn dữ liệu mới công bố của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết vào ngày 12 tháng 8, dân số da trắng của California giảm mạnh 24% tính từ năm 2010 cho đến năm 2020, xác nhận California là một trong 3 bang, cùng với New Mexico và Hawaii, có số dân da trắng không phải là nhóm dân số lớn nhất. Người gốc Mỹ Latin và Tây Ban Nha đã vượt qua người da trắng để trở thành nhóm sắc dân lớn nhất ở California vào năm 2014. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy dân số gốc Mỹ Latin và Tây Ban Nha của California đã tăng 11% lên 15,5 triệu người, chiếm khoảng 40% trong số gần 40 triệu dân cư của bang này. Tỷ lệ tăng dân số châu Á là cao nhất trong thập niên qua. California hiện có hơn 6 triệu người gốc Á, nhiều hơn tổng số dân của nhiều tiểu bang khác. 10 năm trước, không quận nào trong số 58 quận của California có số người châu Á là nhóm sắc dân lớn nhất. Hiện nay thì có 2 quận là quận Alameda, bao gồm các thành phố Oakland và Berkeley, và quận Santa Clara, nơi có San Jose, thành phố đông thứ 10 của Mỹ và là thủ phủ công nghệ của thung lũng Silicon. Dữ liệu do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố vào ngày 12 tháng 8 là nền tảng để phân bổ lại 429 khu vực bầu cử quốc hội ở 44 tiểu bang. Đảng Cộng Hòa cần 5 ghế để giành lại thế đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ. Dữ liệu được công bố vào đầu năm nay cho thấy California, nơi nghiêng về đảng Dân Chủ, sẽ mất ghế quốc hội lần đầu tiên trong lịch sử vì dân số của bang này tăng với tốc độ chậm hơn so với các bang khác. Nhưng quy trình tái phân chia khu vực ở California có thể sẽ ít kịch tính về đảng phái hơn vì không giống như hầu hết các tiểu bang. Quy trình này được điều khiển bởi Ủy ban tái phân chia khu vực dân cư độc lập thay vì cơ quan lập pháp của tiểu bang. Sự gia tăng dân số gốc Á của California đã dẫn đến quyền lực chính trị ngày càng tăng cho cộng đồng này. Hồi đầu năm nay, Thống đốc Gavin Newsom đã bổ nhiệm ông Rob Bonta làm tổng trưởng lý người Mỹ gốc Philippines đầu tiên của bang. Sự gia tăng ảnh hưởng cũng song hành với gia tăng tội ác thù ghét nhắm vào người gốc Á. Một báo cáo của Văn phòng Tổng trưởng lý California vào tháng 6 cho biết có 89 tội ác thù ghét nhắm vào người châu Á trong năm 2020, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2019. Hầu hết các vụ việc xảy ra vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở bang này.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA hôm 12 tháng 8 cho tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, theo Reuters. Một số quốc gia khác, chẳng hạn như Israel và Đức, đang hoặc đã cho phép tiêm mũi thứ ba để tránh một cuộc khủng hoảng khác do biến thể Delta rất dễ lây lan của virus corona gây ra. Các nhà khoa học hiện vẫn chia rẽ về việc sử dụng rộng rãi liều tiêm vaccine COVID-19 tăng cường đối với những người không có vấn đề về sức khỏe, trong khi lợi ích của liều tiêm này vẫn chưa được xác định. Pfizer nói rằng hiệu quả của vaccine mà họ cùng phát triển với BioNTech giảm đi theo thời gian. Hãng dược này trích dẫn một nghiên cứu cho thấy hiệu quả ở mức cao nhất 96% đã giảm xuống còn 84% sau 4 tháng tiêm liều thứ hai. Hãng Moderna cũng cho biết họ nhận thấy cần phải tiêm liều tăng cường, đặc biệt là vì biến thể Delta đã gây ra số ca nhiễm đột phá ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ hôm 12 tháng 8 đã sửa đổi việc chuẩn thuận sử dụng khẩn cấp vaccine để cho phép tiêm liều bổ sung ở một số người nhất định, đặc biệt cho những người đã được cấy ghép nội tạng hoặc những người được chẩn đoán mắc các bệnh có mức độ suy giảm miễn dịch cao. Ghi nhận về số ca nhiễm ở những người đã được tiêm chủng và lo ngại về việc giảm khả năng kháng virus đã khiến cho các quốc gia giàu có phải phân phối các mũi tiêm bổ sung, ngay cả khi nhiều quốc gia đang chật vật để tiếp cận những liều vaccine đầu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước kêu gọi tạm hoãn tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 cho đến khi ít nhất là cuối tháng 9. Do ảnh hưởng của biến thể Delta, các ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng, theo thống kê của Reuters. Những người có hệ thống miễn dịch yếu có thể không được bảo vệ đầy đủ bằng việc tiêm chủng COVID-19 hiện nay, theo lời các quan chức y tế Hoa Kỳ. Theo quy định, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phải hoàn toàn cho phép hoặc sửa đổi các phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 trước khi các quan chức có thể đề xuất các mũi tiêm bổ sung. Một hội đồng cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ sẽ nhóm họp vào ngày 13 tháng 8 để thảo luận về tiêu chuẩn đủ điều kiện tiêm liều tăng cường đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Các nhà phân tích ở Forward kỳ vọng việc cho phép tiêm liều tăng cường cho một lượng lớn dân số sẽ làm tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất vaccine COVID-19, vì hàng trăm triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ quay lại để tiêm thêm một liều nữa.
Vào ngày 13 tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức Bộ Nội vụ Cuba và một đơn vị quân đội nước này với lý do chính phủ Cuba đã đàn áp những người biểu tình vào tháng trước. Theo tin Reuters, Bộ này cho biết hai quan chức bị trừng phạt là Romarico Vido Sotomayor Garcia, Pedro Orlando Martinez Fernandez và một đơn vị của lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Vào tháng 7, chính quyền Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng cảnh sát Cuba và hai lãnh đạo của này. Các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 7 giữa bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở Cuba kể từ sau sự sụp đổ của đồng minh cũ Liên Xô và sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19. Hàng ngàn người đã xuống đường tức giận vì tình trạng thiếu hàng hóa cơ bản, bị hạn chế quyền tự do dân sự và cách chính quyền xử lý đại dịch. Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đổ lỗi cho Hoa Kỳ gây ra tình trạng bất ổn. Trong những năm gần đây, Mỹ đã thắt chặt lệnh cấm vận thương mại kéo dài hàng thập niên đối với hòn đảo này. Chủ tịch Cuba nói nhiều người biểu tình rất chân thành nhưng đã bị thao túng bởi các chiến dịch truyền thông xã hội do Hoa Kỳ tổ chức. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó công bố các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Cuba và một đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp diễn ra sau các cuộc biểu tình, trong đó có hàng trăm nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
Cảnh sát Thái Lan đã đụng độ với những người biểu tình vào ngày 13 tháng 8 sau khi hàng trăm người bất chấp lệnh cấm tụ tập để biểu tình ở trung tâm Bangkok, nơi họ cố gắng thực hiện cuộc tuần hành đến dinh thủ tướng để yêu cầu ông từ chức vì cuộc khủng hoảng COVID-19, theo Reuters. Cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao su từ một đường cao tốc để đáp trả những người biểu tình đang cố gắng kéo sập các container được sử dụng làm rào chắn vào ngày đối đầu thứ ba trong tuần này. Các nhà hoạt động từ nhóm Talufa do thanh niên lãnh đạo tuyên bố sẽ biểu tình một cách ôn hòa sau khi các cuộc biểu tình trong tuần này phải chấm dứt vì cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán. Khi họ thúc ép ông Prayut rời khỏi chức vụ, người biểu tình đổ lỗi cho ông Prayut không biết cách xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 tại Thái Lan, giữa lúc số ca nhiễm virus corona mới lại lập kỷ lục vào ngày 13 tháng 6. Nhà chức trách cảnh báo bất kỳ hình thức biểu tình nào đều vi phạm quy định phòng chống COVID-19 và nói rằng họ đã buộc tội 300 trường hợp liên quan đến các cuộc biểu tình gần đây. Phong trào biểu tình do thanh niên Thái Lan lãnh đạo đã thu hút sự ủng hộ rộng rãi trong nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình lớn và thường xuyên vào năm ngoái. Theo Reuters, phong trào đang lấy lại động lực giữa lúc Thái Lan diễn ra đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đầu dịch. Một số lãnh đạo chủ chốt của phong trào hiện vẫn bị giam giữ chờ xét xử với tội danh gây rối và các tội danh khác.
Sau khi bay đến Trung Quốc để tham dự cuộc diễn tập chung với hơn 10.000 binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 13 tháng 8 lên tiếng ca ngợi hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh và gợi ý rằng việc này còn có thể tiến triển xa hơn nữa, theo Reuters. Cuộc tập trận Sibu hợp tác 2021 ở khu vực Ninh Hạ của Trung Quốc vào ngày 13 tháng 8 được các quốc gia khác theo dõi sát, những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Nga đang mở rộng quan hệ quân sự khi cả hai đang đối đầu với phương Tây. Ông Shoigu nói trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng, chúng tôi đã đạt được mức độ tương tác cao giữa các lực lượng vũ trang trên bộ, trên không và trên biển. Sự gia tăng hợp tác này là một xu hướng quan trọng hướng tới hoạt động xa hơn. Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung từ năm 2005, nhưng ông Shoigu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, lưu ý rằng đây là lần đầu tiên quân đội Nga tham gia một sự kiện kiểu này ở Trung Quốc. Tờ Kommersant của Nga trong tuần này cho biết, cuộc tập trận cũng đánh dấu lần đầu tiên binh lính Nga sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Tuần này, Nga đã hoàn thành các cuộc tập trận chung tại Tajikistan với các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan gần biên giới với Afghanistan, nơi Taliban đang giành ưu thế trong lúc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, gây ra vấn đề an ninh toàn cầu. Moscow đã xoay trục sang Trung Quốc vào năm 2014, khi mối quan hệ chính trị của nước này với phương Tây chìm xuống mức thấp sau chiến tranh lạnh do việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga.
Lực lượng nổi dậy Taliban đã siết chặt vòng vây tại Afghanistan vào ngày 13 tháng 8, giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai và thứ ba của nước này, trong khi các đại sứ quán phương Tây chuẩn bị gửi quân đến giúp sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kabul, theo tin của Reuters. Việc thành phố lớn thứ hai Kandahar ở phía nam và Herat ở phía tây bị đánh chiếm sau mấy ngày giao tranh là một tổn thất lớn đối với chính phủ Afghanistan trước lực lượng nổi dậy Taliban. Sau khi chiếm Herat, Taliban đã bắt giữ chỉ huy quân đội kỳ cựu Mohammad Isman Khan. Một chỉ huy Taliban cho biết và nói thêm rằng họ đã hứa sẽ không làm hại ông Khan và các quan chức bị bắt khác. Một phát ngôn viên của Taliban xác nhận rằng ông Khan, người từng lãnh đạo các chiến binh chống lại Taliban, đang bị bắt giữ. Thành phố trông giống như một chiến tuyến, một thị trấn ma, Ủy viên Hội đồng tỉnh Ghulam Habib Hashimi nói với Reuters qua điện thoại từ Herat. Thành phố có khoảng 600.000 dân gần biên giới với Iran. Các gia đình đã rời đi hoặc đang trốn trong nhà của họ, ông Hashimi cho biết thêm. Trong khi đó, một quan chức chính phủ Afghanistan cho Reuters biết về trung tâm kinh tế phía nam Kandahar rằng sau các cuộc giao tranh lớn vào đêm qua, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát. Thất bại trên đang làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ do Mỹ hậu thuẫn có thể rơi vào tay quân nổi dậy khi các lực lượng quốc tế hoàn thành việc rút quân sau 20 năm chiến tranh. Trong tuần này, một quan chức quốc phòng Mỹ trích dẫn nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng 90 ngày. Người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng thiếu lương thực ở Afghanistan là khá nghiêm trọng và ngày càng tồi tệ hơn. Trong số các thành phố lớn của Afghanistan, chính phủ hiện vẫn nắm giữ Mazar-i-Sharif ở phía bắc và Jalalabad đường biên giới Pakistan ở phía đông, ngoài Kabul. Lầu Năm Góc cho biết sẽ phái thêm khoảng 3.000 binh sĩ đến Afghanistan trong vòng 48 giờ để giúp sơ tán nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ. Anh cho biết họ sẽ phái khoảng 600 binh sĩ đến giúp di tản công dân Anh, trong khi các đại sứ quán và các tổ chức viện trợ khác cho biết họ cũng đang đưa người của họ ra khỏi Afghanistan. Canada cũng sẽ phái lực lượng đặc nhiệm đến Kabul để giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán, AP đưa tin. Liên Hiệp Quốc từng cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Taliban vào thủ đô Afghanistan sẽ có tác động thảm khốc đối với thường dân, và có rất ít hy vọng về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh khi Taliban dường như đang tiến dần tới việc giành chiến thắng. Các quan chức an ninh cho biết Taliban cũng đã chiếm được các thị trấn Lashkargah ở phía nam và Kuala Enor ở phía tây bắc. Fazulkur, thủ phủ tỉnh Gore, đã được bàn giao mà không có một cuộc chiến nào. Cho tới nay, Taliban giành được quyền kiểm soát 14 trong số 34 tỉnh lỵ của Afghanistan kể từ ngày 6 tháng 8.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power cho biết, trước tình hình ngày càng trở nên tồi tệ nghiêm trọng và chủ nghĩa chuyên chế đang ngày càng tăng, chúng ta phải chứng minh rõ ràng và dứt khoát rằng các nền dân chủ có thể quản trị một cách có năng lực và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân. Các chế độ chuyên quyền đang ra sức tuyên truyền thông tin sai lệch để thúc đẩy tuyên bố của họ rằng họ đã thành công theo cách mà các nền dân chủ không làm. Nhưng tuyên bố đó hoàn toàn sai, bà Power nói. Thật vậy, Viện V-Dam trích dẫn một số nhà nghiên cứu dân chủ chỉ ra rằng trong 25 năm sau khi dân chủ hóa, các nước dân chủ tăng GDP bình quân đầu người của họ hơn 20% so với các chế độ chuyên quyền. Tham nhũng là một trong những thách thức mà nền kinh tế của các chế độ này phải đối mặt. Giới tinh hoa kinh tế và các chính trị gia tham nhũng có thể ăn mòn các nền dân chủ từ bên trong, sử dụng các mạng lưới xuyên quốc gia để thúc đẩy lợi ích của họ. Cơ quan USAID đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng gọi tắt là ACTF để nâng cao, củng cố và tích hợp công tác chống tham nhũng trong toàn cơ quan và hợp tác với những nỗ lực mạnh mẽ đang diễn ra của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ thiết lập một cơ chế phản ứng nhanh để USAID có thể áp dụng nhiều chương trình đa ngành của mình nhằm nhanh chóng nắm bắt các cơ hội quan trọng cho cải cách dân chủ và chống tham nhũng, và sẽ bổ sung cho các nỗ lực của Bộ Ngoại giao. Ngân sách mới của Tổng thống Joe Biden cam kết 50 triệu đô la cho nỗ lực phản ứng nhanh này. USAID sẽ tiếp tục chuyển các khoản tiền ra khỏi các tổ chức chính phủ và chuyển đến các tổ chức xã hội dân sự bất cứ khi nào số tiền đó bị sử dụng sai lệch hoặc làm tổn hại đến sự tiến bộ của nền dân chủ ở một quốc gia. Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói, ngoài chống tham nhũng, chúng tôi còn đang giúp các quốc gia tăng cường an ninh mạng và chống lại thông tin sai lệch, đồng thời hỗ trợ các tổ chức dân chủ tự bảo vệ mình trước sự giám sát, kiểm duyệt và đàn áp kỹ thuật số. USAID, cùng với các đối tác tại Bộ Ngoại giao và Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ, đang hợp tác với các quốc gia để thúc đẩy mạng Internet tự do và rộng mở, đồng thời đưa ra các giá trị dân chủ và nguyên tắc nhân quyền vào việc áp dụng các công nghệ quan trọng mới. Hoa Kỳ cũng tập trung vào việc hỗ trợ các phương tiện truyền thông độc lập trên toàn thế giới, trong lúc các nhà báo phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ cả chính phủ đàn áp và thực tế kinh tế đang thay đổi. Mặc dù chủ nghĩa độc tài đang gia tăng trong những năm gần đây, dữ liệu cho thấy dân chủ vẫn là hình thức chính phủ được ưa chuộng và mong muốn nhất trên toàn cầu, Giám đốc Power cho biết. Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ mọi người ở mọi khu vực có nguyện vọng tự quản và thực hiện các quyền tự do cơ bản.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.